Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 4, 2013. Tại Việt Nam, năm cựu quan chức Tiên Lãng ra tòa vì đã phá nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Hàn Quốc phủ nhận tin Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần nữa. Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời. Ngoại trưởng Pháp Fabius bác bỏ cáo buộc ông có tài khoản tại Thụy Sĩ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Lo ngại do chính quyền Campuchia được ưu đãi quá đáng về truyền thông, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân Hải Phòng đưa ra xử sơ thẩm 5 cựu quan chức ở huyện Tiên Lãng với tội danh hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do đã ra lệnh phá hủy nhà của ông Đoàn Văn Vương trong vụ cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 5 tháng Giêng 2012.
5 người ra tòa hôm nay bao gồm các ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện, ông Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang, ông Phạm Đăng Hoan, nguyên bí thư đảng ủy xã Vinh Quang và Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện. Ông Hiền bị xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 4 người kia thì bị xử về tội hủy hoại tài sản. 3 người bị hại trong phiên xử này là ông Đoàn Văn Vương vừa bị kết án 5 năm tù vì tội giết người, ông Đoàn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Thương, tức là vợ ông Vương, cùng với bà Phạm Thị Báo, nhưng ông Quý cũng bị 5 năm tù như ông Đoàn Văn Vương vắng mặt hôm nay. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng, trong vụ cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 5 tháng Giêng năm ngoái, Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế đã ra lệnh phá hủy nhà ở và những nhà lều khác của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Thiệt hại tổng cộng được ước tính lên khoảng hơn 290 triệu đồng. Sau đó, Công an Hải Phòng đã lần lượt bắt giữ cựu phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, cựu chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và 3 người kia. Phiên xử sơ thẩm 5 cựu quan chức Tiên Lãng dự kiến kết thúc vào chiều ngày 10 tháng 4, phiên xử này diễn ra sau khi ông Đoàn Văn Vương và 4 người khác trong gia đình vừa bị Tòa án Hải Phòng kết án từ 15 tháng tù treo đến 5 năm tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ và giết người do đã dùng vũ khí tự tạo để chống trả lực lượng cưỡng chế. Các bản án kể trên đã gây nhiều phản ứng trong dư luận mà đa số vẫn ủng hộ hành động của gia đình ông Đoàn Văn Vương, nhất là vì quyết định thu hồi đất cũng như là quyết định cưỡng chế đều đã bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem là trái pháp luật.
Giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng thêm căng thẳng, hôm nay báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin một quan chức chính phủ nước này tiết lộ có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng lại chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng không xác nhận việc Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân ngay lúc này.
Trước các thông tin báo chí đưa ra khiến không khí chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên thêm ngột ngạt, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngay lập tức đã ra tuyên bố xin trích. Chúng tôi không ghi nhận thấy có các chuyển động bất thường để có thể cho rằng Bắc Triều Tiên đang có ý định thử hạt nhân, hết lời dẫn. Trước đó vài giờ, báo chí tại Seoul dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryo Kinjia đề cập đến những dấu hiệu hoạt động bất thường xung quanh khu vực thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhật báo Yong Yang Inbo cho biết thêm chi tiết các chuyển động về người và xe cộ tại bãi thử Punggye-ri lần này cũng giống như những quan sát có được trước vụ thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa qua. Vụ thử đó chính là căn nguyên làm bùng lên những căng thẳng hiện nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định đã có sự chuẩn bị từ trước đối với mọi tình huống có thể xảy ra. Chính phủ Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên có khả năng thử hạt nhân bất kỳ lúc nào, đồng thời Seoul cũng cho biết lần này không có chi tiết nào để khẳng định chắc chắn một vụ thử hạt nhân sẽ diễn ra ngay trong thời điểm lúc này. Trong bối cảnh hàng loạt động thái đe dọa chiến tranh của Bình Nhưỡng, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ cũng khiến quốc tế thêm quan ngại. Hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tránh mọi khiêu khích mới. Ông tuyên bố Bắc Triều Tiên không thể tiếp tục đối đầu và thách thức quốc tế mãi như vậy. Theo nhật báo New York Times, Seoul và Washington đã lên kế hoạch đáp trả tương thích đối với các hành động của Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn leo thang dẫn tới một cuộc chiến tranh mở. Sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 vừa qua, một nguồn thạo tin cho biết Bắc Triều Tiên đã ngỏ ý với Trung Quốc rằng trong năm nay họ sẽ làm một hay thậm chí hai vụ thử hạt nhân để gây sức ép với Hoa Kỳ trên bàn ngoại giao, chẳng hạn như đòi Washington không đặt điều kiện cho việc nối lại vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, biểu tượng của hợp tác Liên Triều, khu công nghiệp Kaesong tạm thời đóng cửa. Bình Nhưỡng chuẩn bị rút về toàn bộ số 5.300 nhân viên Bắc Triều Tiên làm việc tại đây. Trước đó, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng để Kaesong được hoạt động trở lại.
Thông cáo đề nghị hôm nay được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA phổ biến. Một quan chức cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho biết như trên. Ngoài ra thì Bình Nhưỡng cũng tạm thời đình chỉ các hoạt động trong khu vực và nghiên cứu khả năng là có nên đóng cửa hay để cho đặc khu công nghiệp này tiếp tục được hoạt động. Ông Gon đã đến giám sát tình hình ở Kaesong vào sáng nay và ông cho rằng Bắc Triều Tiên bắt buộc phải xét lại hợp tác với Hàn Quốc tại khu công nghiệp này. Quan chức của Bắc Triều Tiên quy trách nhiệm cho chính quyền Seoul đã muốn biến Kaesong, biểu tượng của sự hợp tác hai miền, thành đối tượng đối đầu. Ông Kim Jong-un nói thêm, diễn biến tình hình trong những ngày sắp tới sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của chính quyền Hàn Quốc. Kể từ ngày 3 tháng 4 vừa qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã đóng cửa đặc khu công nghiệp Kaesong đối với nhân viên Hàn Quốc và cấm các xe vận tải của Hàn Quốc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất tại đây. Đến nay đã có 13 trên tổng số 123 doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Kaesong phải ngưng hoạt động. Hơn 300 nhân viên Hàn Quốc đã rời khỏi khu công nghiệp này từ giữa tuần trước, thế nhưng vẫn còn khoảng hơn 500 người ở lại. Trong quá khứ, khu công nghiệp Kaesong vẫn hoạt động bình thường mỗi khi căng thẳng trong quan hệ liên triều leo thang. Chỉ riêng có năm 2009 thì Kaesong đã phải đóng cửa mất đúng một ngày do Bình Nhưỡng phản đối cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc.
Liên quan đến cúm gia cầm tại Trung Quốc, hôm nay tại Bắc Kinh, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã cam đoan rằng không có dấu hiệu nào cho thấy virus H7N9 có thể lây từ người sang người. Trong khi đó, căn bệnh cúm gia cầm do loại virus này gây ra vẫn đang hoành hành ở Thượng Hải, làm 6 người chết trên tổng số 21 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong vòng chưa đầy một tháng qua.
Tại cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cố gắng chấn an dân chúng rằng đến lúc này chưa có gì phải hoảng loạn với căn bệnh cúm gia cầm mới. Ông Michael O'Leary, đại diện của OMS tại Trung Quốc khẳng định cho đến giờ không có bằng chứng nào cho thấy virus H7N9 có thể lây lan từ người sang người. Đây là điều quan trọng vì nếu không, căn bệnh sẽ dễ dàng dẫn đến đại dịch. Vẫn theo OMS, chủng virus mới H7N9 chính thức được phát hiện lây nhiễm vào người trong khu vực phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên nhân lây bị truyền bệnh vẫn chưa được sáng rõ. Trong số người nhiễm bệnh trong những ngày qua có trường hợp người đàn ông ở Thượng Hải, bệnh nhân này đã tử vong và hai người con trai của ông cũng đã phải nhập viện, nhưng các phân tích sau đó cho thấy hai người con âm tính với virus H7N9. Điều này loại trừ khả năng virus có thể lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, ông O'Leary cho biết các ca nhiễm bệnh ở người được biết đến thường rất nghiêm trọng, phần lớn trong số đó đã tử vong. Trong số 6 bệnh nhân cúm H7N9 tử vong, có 4 trường hợp ở Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc đã phải có những biện pháp khẩn cấp để khoanh vùng nguồn lây nhiễm như ra lệnh đóng cửa chợ gia cầm, tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm, cấm cuộc thi chim bồ câu và buôn bán chim cảnh, v.v. Nhưng điều này chưa đủ để làm trấn an dân chúng.
Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher vừa qua đời tại London hôm nay, thọ 87 tuổi. Bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer từ nhiều năm qua và nhiều lần bị đột quỵ, bà Margaret Thatcher hầu như không phát biểu trước công chúng từ năm 2002 cho đến nay. Trong thời gian gần đây, cựu Thủ tướng Anh đã nhiều lần nhập viện và bà đã qua đời sáng nay tại nhà riêng ở London.
Trong một thông cáo được loan vào chiều nay, phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Anh cho biết bà Margaret Thatcher vừa từ trần, thọ 87 tuổi, Thủ tướng đương nhiệm ông David Cameron đã rút ngắn vòng công du châu Âu để trở về nước. Trong một thông điệp ngắn, Thủ tướng Anh nhấn mạnh là nước Anh vừa mất đi một nhà lãnh đạo lớn, vừa mất đi một vị thủ tướng tài ba và một công dân Anh vĩ đại. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị gửi điện chia buồn đến gia đình cựu thủ tướng Thatcher, là phụ nữ duy nhất cho đến ngày hôm nay giữ chức vụ thủ tướng bà Margaret Thatcher, được xem là một trong những chính khách quan trọng nhất của thế kỷ 20, được mệnh danh là người đàn bà thép. Margaret Thatcher đã làm thay đổi cục diện kinh tế của nước Anh để đem lại hào quang cho Vương quốc Anh trên sân khấu quốc tế. Sinh năm 1925 tại Grantham, miền trung đất nước, Margaret Thatcher đã trở thành luật sư và bà đã tham gia vào các hoạt động chính trị từ năm 1959. Sau khi đắc cử ở Quốc hội vào nửa đầu thập niên 70, bà Margaret Thatcher đã được chỉ định vào chức vụ Bộ trưởng Giáo dục. Năm 1975, bà lên lãnh đạo đảng Tories và 4 năm sau đó, đảng của bà giành được chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử ở Hạ viện. Margaret Thatcher là phụ nữ đầu tiên trở thành chủ nhân căn hộ số 10 đường Downing Street và từ đó bà đã liên tục giữ chức vụ thủ tướng cho đến ngày 22 tháng 11 năm 1990. Đây là một kỷ lục. Những năm tháng dưới thời đại Thatcher, chính quyền London đã mạnh tay trong công cuộc tư hữu hóa, rồi giảm thuế cho người dân, cho các doanh nghiệp, giảm hàng loạt các khoản chi tiêu công cộng và nhất là giới hạn những hoạt động của công đoàn. Cũng chính dưới những năm tháng bà cầm quyền, số người thất nghiệp tại Anh quốc đã vượt ngưỡng tâm lý 3 triệu. Thủ tướng Margaret Thatcher cũng đã phải đối đầu với đợt đình công rất quyết liệt của giới thợ mỏ vào năm 1980. Trên trường quốc tế thì Margaret Thatcher đã từng rất thân thiết với Tổng thống Hoa Kỳ thời đó là ông Ronald Reagan và Thủ tướng Anh cũng đã tạo một uy tín rất lớn đối với lãnh đạo Liên Xô là Mikhail Gorbachev. Giới bình luận cho rằng bà Margaret Thatcher đã từng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong những năm tháng cuối cùng của thời kỳ chiến tranh lạnh.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bác bỏ cáo buộc cho rằng ông có một tài khoản tại Thụy Sĩ. Sau tai tiếng của Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac gửi tiền ở nước ngoài để trốn thuế, đến lượt Ngoại trưởng Fabius phải lên tiếng bác bỏ tin đồn ông có tài khoản ở Thụy Sĩ. Lời đồn này đã được tờ báo Thiên tả Libération đăng tải.
Trong một thông cáo đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, ông chính thức bác bỏ tin đồn được báo Libération đăng tải do những lời đồn đãi đó không có chứng cứ và hoàn toàn không có cơ sở. Luật sư của ông Fabius sẽ đệ đơn kiện tờ Libération với lý do nhật báo này đăng tin thất thiệt và mang tính thóa mạ. Theo tờ Libération thì từ 3 ngày qua, phủ Tổng thống Pháp đang điên đảo trước những tin đồn về khả năng Ngoại trưởng Laurent Fabius có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Báo mạng Mediapart đang điều tra về tài sản của Ngoại trưởng Fabius và theo tờ Libération thì nếu như tin đồn nói trên được kiểm chứng, toàn bộ nội các sẽ đổ. Mediapart là cơ quan truyền thông đầu tiên từ tháng 12 năm ngoái đã lộ tin cựu Bộ trưởng Ngân sách ông Jérôme Cahuzac mở một chương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ và tai tiếng gian lận thuế này đã buộc ông Cahuzac phải từ chức, đồng thời đẩy chính quyền của Đảng Xã hội vào thế khó xử. Chiều ngày 5 tháng 4 vừa qua, sáng lập viên của báo mạng Mediapart là ông Eddie Planen cho hay ngoài vụ xì căng đan mang tên Cahuzac, tờ báo mạng này sẽ còn tiếp tục đưa ra ánh sáng những vụ tai tiếng khác. Tuy nhiên, ông Planen cũng đã ngạc nhiên trước tiết lộ liên quan đến Ngoại trưởng Fabius của tờ Libération và sáng lập viên báo mạng Mediapart đã chỉ trích thái độ của ban biên tập Libération. Toàn cảnh chính trị Pháp đang bị rối loạn kể từ sau vụ tai tiếng liên quan đến ông Jérôme Cahuzac, nhất là sau khi đài truyền hình Thụy Sĩ vào chiều ngày hôm qua đã tiết lộ là kể từ năm 2009, ông Cahuzac đã từng tìm cách để gửi đến 15 triệu euro vào một ngân hàng ở Geneva hòng tránh để bị đánh thuế. Sau nhiều tuần lễ chối bay mọi việc và thậm chí là còn đòi kiện lại các phương tiện truyền thông đã tiết lộ về tài sản của mình, ông Jérôme Cahuzac vào tuần trước đã thú nhận là đã có mở chương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ từ năm 92. Hành động của cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp đã khiến dư luận hoài nghi về đạo đức của các nhân vật lãnh đạo và làm sứt mẻ uy tín của Đảng Xã hội đang cầm quyền.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, tại Venezuela, hàng trăm người biểu tình ủng hộ ứng cử viên tổng thống của phe đối lập. Còn một tuần trước ngày bầu cử tổng thống Venezuela, phe của ứng cử viên đối lập Henrique Capriles hôm qua đã huy động một lực lượng hàng trăm ngàn người đổ về thủ đô Caracas, biểu thị sự ủng hộ đối với ứng cử viên của họ. ông Henrique Capriles, ứng cử viên từng bị cố tổng thống Hugo Chavez đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái, lần này sẽ đối mặt với ứng cử viên Nicolas Maduro đang nắm quyền tổng thống Venezuela kể từ khi Hugo Chavez qua đời. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên chỉ kéo dài trong 10 ngày trước khi bước vào cuộc bầu cử ngày 14 tháng 4 tới. Những người ủng hộ ông Henrique Capriles rất lạc quan tin vào chiến thắng. Từ Caracas, thông tin viên Pierre-Philippe Persson gửi về bài tường trình.
Les slogans sont les mêmes qu'en octobre dernier.
Các khẩu hiệu vẫn như hồi tháng 10 năm ngoái và tinh thần lạc quan thì cũng vậy. Hàng trăm nghìn người đã đổ về trung tâm thủ đô Caracas hô vang cái tên Henrique Capriles, ứng cử viên của phe trung hữu. Yolanda Lopez, một nhà sản xuất truyền hình trẻ, cùng với các bạn của cô có mặt trong đoàn người biểu tình. Giữa Nicolas Maduro, ứng cử viên của phe ủng hộ Chavez, từng là tài xế taxi, và Henrique Capriles, một luật sư trẻ 40 tuổi, cô đã có sự lựa chọn từ trước và cô tin tưởng vào chiến thắng của ứng cử viên của mình. Cô nói, Chavez đã chết không còn nữa, vì thế chúng tôi đang đứng trước một cơ hội chiến thắng, không có ông ta thì sẽ dễ dàng hơn. Tôi có những người bạn ủng hộ Chavez nhưng không bỏ phiếu cho Maduro. Họ thích Capriles hơn vì cảm thấy ứng cử viên này thuyết phục hơn, ông ta có học vấn cao và hấp dẫn. Để giành thắng lợi, nhiều người ủng hộ Capriles như ông Ricardo, một người đã có gia đình thì đặt hy vọng vào sự chia rẽ trong phe Chavez và sự vắng mặt của các cử tri ủng hộ Chavez. Ông cho biết, tôi nghĩ là ngay cả những người thuộc phe Chavez cũng ý thức được rằng ứng cử viên của họ không có được sức lôi cuốn dân chúng hay tài năng như Hugo Chavez. Rất nhiều người trong số họ sẽ không đi bỏ phiếu hoặc có đi thì lại bầu cho Capriles. Mặc dù người ủng hộ đông đảo và lạc quan, nhưng Henrique Capriles vẫn bị đối thủ vượt lên trên trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Trong bài diễn văn khai mạc diễn đàn Bắc Ngao Hải Nam ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng không một ai có quyền đẩy cả một vùng, thậm chí cả thế giới vào hỗn loạn vì những lợi ích hẹp hòi. Ông nói thêm, khi hành động vì quyền lợi riêng, bất cứ quốc gia nào cũng phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của những nước khác. Tuy không nêu tên cụ thể, nhưng rõ ràng tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc là nhắm đến Bắc Triều Tiên, cho thấy Bắc Kinh ngày càng lo ngại và bực bội trước thái độ cố chấp và hiếu chiến của đồng minh Bình Nhưỡng. Nhưng Hoa Kỳ đang đòi Trung Quốc phải tỏ ra cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên, nếu không Washington sẽ tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự ở châu Á. Tờ New York Times thứ Sáu tuần trước, 5 tháng 4, cho biết là gần đây các quan chức Mỹ đã thông báo cho phía Trung Quốc những chi tiết về kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và các bước khác để đối phó với những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Tờ báo này ghi nhận là Trung Quốc đã không có phản đối gì khi Hoa Kỳ triển khai các chiến hạm và chiến đấu cơ đến bán đảo Triều Tiên. Thái độ im lặng này cho thấy Bắc Kinh ngày càng bực bội trước Bình Nhưỡng, bởi vì họ thấy rằng sự ủng hộ vô điều kiện của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên có thể gây tổn hại đến quan hệ Mỹ-Trung. Theo tờ New York Times, trong những tuần tới, Nhà Trắng sẽ gửi nhiều quan chức cao cấp đến Trung Quốc để bàn về hồ sơ Bắc Triều Tiên, mà đầu tiên sẽ là Ngoại trưởng John Kerry đến Bắc Kinh vào thứ Bảy tới đây trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của ông. Ba thượng nghị sĩ có thế lực của Mỹ trong những ngày qua cũng đã thúc giục Trung Quốc gây áp lực mạnh hơn nữa lên Bắc Triều Tiên. Trong chương trình Fester Nation trên đài truyền hình CBS News vào tuần trước, thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói rằng Trung Quốc đang nắm trong tay chìa khóa của vấn đề này. Đồng nghiệp đảng Dân Chủ của ông McCain, thượng nghị sĩ Charles Schumer, cũng cho rằng Bắc Kinh đang có nhiều lá bài trong tay và đã đến lúc họ phải tăng áp lực lên chế độ Bình Nhưỡng. Trong chương trình Meet the Press của đài NBC News, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham thì nặng lời hơn với Trung Quốc. Ông nói rằng, tôi trách Trung Quốc hơn bất cứ ai khác. Họ cứ sợ Triều Tiên thống nhất. Họ không muốn thấy một nước Triều Tiên dân chủ sát cạnh Trung Quốc, cho nên cứ tiếp tục yểm trợ cho chế độ điên khùng này. Chính họ là người quyết định số phận của Bắc Triều Tiên hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Trong ngắn hạn, chính quyền Obama muốn phía Trung Quốc phải kiểm tra chặt chẽ hơn để ngăn chặn hàng bị cấm nhập vào Bắc Triều Tiên. Nhưng về lâu dài, Washington muốn Bắc Kinh thuyết phục lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải chấm dứt những hành động gây hấn và trở lại bàn đàm phán sáu bên về việc giải thể chương trình hạt nhân của nước này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Lê Vi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, góp ý hiến pháp Việt Nam qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài, Thanh Phương phỏng vấn ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông. Sau đó sẽ là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách, nói về các vi khuẩn trên bầu trời có thể tác động đến khí hậu. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tấn viên Phạm Phan từ Phnom Penh, nói về vấn đề lo ngại do chính quyền Campuchia được ưu đãi quá đáng về truyền thông.
Trung tâm truyền thông độc lập Campuchia cuối tháng 3 vừa qua đã cho công bố một bản báo cáo mang tên Những thách đố cho sự phát triển của các phương tiện truyền thông độc lập tại Campuchia. Điểm chính của báo cáo đó là lo âu về sự tự ưu đãi quá đáng của chính quyền khi họ nắm trong tay quá nhiều các cơ sở truyền thông, từ báo chí đến các đài phát thanh, đài truyền hình. Trong khi đó, thì những tổ chức không thuộc chính quyền hầu như bị tước bỏ quyền tự do thông tin. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết.
Theo bản báo cáo, thì hiện nay nhà nước sở hữu rất hùng hậu một đội quân báo chí như làm chủ trực tiếp hoặc không trực tiếp 160 đài hay cơ sở phát thanh, truyền thanh, 11 đài truyền hình. Còn báo giấy ra mỗi ngày hay hàng tuần, tháng thì hơn 98% là của nhà nước. Dân Campuchia lại ít có thói quen đọc báo. Họ thích theo dõi tin trên truyền hình hay qua đài phát thanh. Tại các tỉnh và thành phố thì còn có người đọc báo. Riêng ở miền quê thì dân cư có thói quen nghe đài phát thanh nhiều hơn. Vì thế, họ nghe nhiều bản tin của chính quyền và những tiếng nói khác cần phải có trong một xã hội đa dạng nhiều thành phần thì lại thiếu vắng các nguồn thông tin của họ. Nghe một chiều từ phía nhà nước lâu ngày tạo cho dân chúng một cảm tưởng rằng chỉ có chính quyền là người có quyền nói và đưa tin trong xã hội. Khi sở hữu hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng trong xã hội thì chính quyền cũng cần sử dụng đội ngũ nhà báo, phát thanh viên, thông tín viên làm việc cho họ. Tất nhiên, những nhà báo này làm cho nhà nước thì ăn lương của nhà nước, cho nên cách ăn nói, viết báo, đưa tin của họ phải dựa theo chỉ thị từ trên xuống. Ai nói mà không theo lệnh thì tất nhiên phải bị kỷ luật, giáng cấp hay sa thải. Trong xã hội này, bị mất việc, thất nghiệp hay bị bể nồi cơm là một sự kiện không kém kinh hoàng. Và vì thế, chính quyền tạo nên một đội ngũ nói cùng một tiếng nói từ trên xuống, rất đồng bộ, rất thống nhất và dĩ nhiên rất đoàn kết, kháng khích keo sơn. Các bình luận viên trên các đài truyền hình nhà nước cứ như là một tuyên truyền viên. Dân coi truyền hình thường chán nản, có lúc dân tự thắc mắc là các bình luận viên sao nói dai mà không mỏi miệng hoặc thiếu trung thực một cách ngớ ngẩn. Trong báo cáo mới đây của tổ chức có tên là Comfrel, chuyên quan sát các cuộc bầu cử tại Campuchia, thì hồi năm 2012, khi tổ chức bầu cử xã thôn, phương tiện truyền thông nhà nước đã đổ dồn tuyên truyền tốt cho ứng viên thuộc đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Tình trạng cạnh tranh chính trị thiếu bình đẳng như vậy kéo dài suốt từ năm 1993 cho đến nay, mặc dù vào thời điểm 1993, dưới sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, Campuchia cho thông qua bản hiến pháp dân chủ đa nguyên đa đảng. Thế nhưng, bản chất tham quyền của đảng Nhân dân Campuchia đã biến bản hiến pháp mới thành đống giấy vô nghĩa.
Thưa anh, như vậy tự chung thì cái xã hội dân sự ở Campuchia và cái phe đối lập không có được quyền tự do về thông tin à?
Theo bản báo cáo của Trung tâm Truyền thông Độc lập thì những tổ chức nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của chính quyền hiện nay chỉ có hai cơ sở phát thanh. Một là đài Sadika FM phát thanh chương trình Tiếng Nói Dân Chủ thuộc tổ chức Trung tâm Truyền thông Độc lập Campuchia và đài phát thanh Tổ Ông của ông Mam Sonando. Ông Mam Sonando vừa được phóng thích sau khi chính quyền đặt bản án 20 năm tù giam để đe dọa tinh thần ông, do vì ông đã cho phát thanh và binh vực số nông dân nghèo ở tỉnh Ratcha hồi tháng 5 năm 2012 bị cường quyền áp bức lấy đất và xô đuổi ra khỏi nơi họ sinh cơ lập nghiệp lâu đời. Báo cáo của Tổ chức Trung tâm Truyền thông Độc lập có chỉ ra ba yếu tố chính làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành truyền thông độc lập tại Campuchia. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp của báo chí và sự không ổn định về mặt tài chính, và hơn hết trong tất cả là môi trường chính trị thiếu dân chủ, không có một cơ chế độc lập hữu hiệu giám sát bộ máy quyền lực nhà nước. Chính quyền có ưu thế hơn nhiều về mặt này so với các tổ chức xã hội dân sự vì họ có quan hệ rộng trên thế giới dưới danh nghĩa là nhà cầm quyền, nên có thể cử nhà báo của nhà nước đi du học hay tu nghiệp. Và vì là chủ nhân ông duy nhất của quốc gia, nắm trong tay mọi tài nguyên cũng như không phân biệt đâu là tài sản quốc gia, đâu là tài sản của đảng nhân dân, nên việc trả lương cho cán bộ báo chí là chuyện nằm trong bàn tay của người cai trị. Và vì thế, các phương tiện truyền thông thuộc tư nhân muốn giữ được hoạt động độc lập lâu dài thì rất khó do thiếu hụt nhân sự chuyên môn và không có đủ tiền. Ngoài ra, chính quyền còn được hỗ trợ bởi bộ luật hình sự do họ bày ra. Bộ luật này như hệ thống kiểm duyệt chặt cá nhân nào phê phán chính quyền. Thiểu số người làm công tác truyền thông trong vài cơ sở xã hội dân sự thì thường phải tự kiểm duyệt nội dung bài viết của họ vì lo sợ bị rơi vào cái bẫy từ ngữ mơ hồ của bộ luật hình sự. Dù mang tên là bộ luật hình sự, nhưng thật ra nó cũng còn để triệt hạ bất cứ ai gây nên nỗi lo không nguôi cho nhà cầm quyền về sự bất ổn định chính trị.
Thế ngược dòng thời gian thì xin hỏi anh Phạm Phan rằng đâu là những cái nguyên nhân của cái tình trạng mà trì trệ và thiếu tự do về báo chí, về thông tin tại Campuchia hiện nay thưa anh?
Như Thanh Hà cũng đã được biết, vào năm 1993, khi Liên Hợp Quốc đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào Campuchia để xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền tại nơi đây, các nước khu vực đã tỏ thái độ lạc quan sớm. Thật ra cũng có người cảnh giác trước tham vọng chính trị của đảng nhân dân Campuchia. Hậu quả sau 20 năm tốn kém chi phí của cộng đồng thế giới, xã hội dân chủ tại Campuchia vẫn còn trong vòng lao đao túng quẫn. Dù có một số tổ chức xã hội dân sự được thành lập, như các tổ chức nhân quyền địa phương, sự ra đời và tồn tại vài chính đảng đối lập, v.v. Tuy nhiên, lực lượng mỏng yếu này vẫn không ngôi đầu lên được trước sự trấn áp mạnh của đảng nhân dân Campuchia. Biết rằng ngày nay tin tức trong xã hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân, nên chính quyền muốn tồn tại như suy nghĩ chủ quan của họ thì phải nắm hết guồng máy thông tin đại chúng. Hậu quả như công luận được biết qua bản báo cáo của Trung tâm Truyền thông Độc lập, ngành truyền thông tư nhân đã yếu kém, lại đang trong tình trạng ngắt ngoải, sống không ra sống và chết cũng không ra chết. Nguyên nhân tình trạng truyền thông độc lập bị giới hạn nhiều cũng chỉ vì tham vọng chính trị, muốn diệt hết mọi người để một người, một gia đình, một chính đảng được tồn tại, phát triển, thăng hoa. Nhưng đây chỉ là hành động nông cạn để ngăn chặn nhất thời những lỗ rò rỉ trên một đập nước vĩ đại đang quyết liệt chuyển mình bứt phá.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan trả lời từ Phnom Penh.
Spécialistes ont raison, le plus souvent avant tout le monde. Les spécialistes ont raison, l'estime qu'on leur porte est profonde. Les spécialistes jouent du pipeau, du pignou, mais ils jouent mieux que nous. Les spécialistes ont raison. Ce sont nos guides, nos mentors. Les spécialistes ont raison, même quand les spécialistes ont tort. Les spécialistes jouent au docteur, au gourou, mais ils jouent mieux que nous. April, qu'en pensez-vous?
Les spécialistes vont détester cette chanson. Leurs fiancés danseront.
Les spécialistes ont raison, leurs avis sont autorisés.
Les spécialistes ont raison, spécialement de se spécialiser. Les spécialistes jouent pour la gloire, pour les sous, mais ils jouent mieux que nous.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, 5 quan chức Tiên Lãng ra tòa vì vụ cưỡng chế gia đình nhà Đoàn Văn Vương. Hàn Quốc phủ nhận tin Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần nữa. Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời. Ngoại trưởng Pháp Fabius bác bỏ cáo buộc ông có tài khoản tại Thụy Sĩ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Lo ngại do chính quyền Campuchia được ưu đãi thái quá về truyền thông. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo. Miến Điện đã tiến một bước dài trong quá trình dân chủ hóa. Thế nhưng, bên cạnh đó đã xảy ra những vụ bạo động chống Hồi giáo và các cuộc xung đột với các sắc tộc thiểu số dai dẳng từ hàng chục năm nay. Xem ra ngọn lửa bạo loạn này khó mà dập tắt được một cách nhanh chóng. Trong bài xã luận Miến Điện nguy cơ một xã hội hỗn loạn, Nhật báo Le Monde phân tích.
Đất nước này được xem như một bức tranh lắp ghép của 135 dân tộc khác nhau. Tại đây, họ nói hàng trăm thứ tiếng khác nhau. Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo, Tin lành và Khổng giáo cùng chung sống với nhau. Cho nên, cai trị đất nước này quả là một thách thức, mà thống nhất đất nước lại càng là một ảo ảnh. Từ khi thống nhất vào năm 1948, các dân tộc thiểu số đã từ chối hòa mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Mặc dù đã có các hiệp định ngừng bắn, cho tới bây giờ thì chưa giải quyết được gì. Người ta lo ngại rằng tiến trình dân chủ hóa quá nhanh tại Miến Điện đang kích thích ngày càng nhiều người bạo động. Tại đây, không phải lúc nào quân lính cũng tuân lệnh Tổng thống. Tổng thống Thanh Sen từng ra lệnh chấm dứt khói lửa ở miền Bắc với tộc người thiểu số Kachin, thế nhưng vô ích. Còn về phía bà Aung San Suu Kyi, bà từng là người đáng ghét nhất của chế độ, giờ đây liên tục gia tăng các thỏa thuận với chính quyền. Bà hy vọng đắc cử Tổng thống vào năm 2015. Người ta bắt đầu trách bà đã chưa phát biểu rõ ràng với công chúng, đặc biệt là về việc lên án những người gây bạo động mà phần lớn thuộc Phật giáo chống lại Hồi giáo. Do đó, người ta tự hỏi có phải bà lo rằng kết tội thành phần này có thể làm giảm tín nhiệm của bà khi mà dân số theo Phật giáo tại đây là không nhỏ. Hơn bao giờ hết, người dân Miến Điện còn nghe tiếng bà, người được xem như một vị thánh. Tổng thống Thanh Sen chính là nhà cải cách và sẽ cùng bà Aung San Suu Kyi đưa đất nước ra khỏi đêm tối. Vào tháng này, cộng đồng châu Âu sẽ quyết định sẽ bãi bỏ hay không các trừng phạt nước này được ban hành sau các vụ trấn áp dân chúng trước đây. Nhưng châu Âu còn phải giúp đỡ hai vị lãnh tụ này và đưa ra một hiệp ước thương mại có lợi cho đất nước.
Dịch cúm gia cầm H7N9 đến nay đã làm thiệt mạng 6 người tại Trung Quốc và là một mối quan ngại đối với người dân của nước này cũng như trên thế giới. Không chỉ thiệt hại về người, dịch bệnh còn ảnh hưởng đến kinh tế và một số lĩnh vực thương mại, đặc biệt là ngành hàng không. Nhật báo Kinh tế Liseko đề tựa, nỗi sợ dịch cúm quay trở lại.
Cách đây 10 năm, vào năm 2003, đại dịch viêm phổi cấp tính SARS nổ ra tại Hồng Kông đã lấy đi mạng sống của 800 người. Giờ đây, Trung Quốc đang cố thử tránh chống dịch bệnh mới này lây lan thành đại dịch. Các trường hợp nhiễm bệnh đa số là ở Thượng Hải. Tờ báo cho biết, bên kia bờ Thái Bình Dương, giới hữu trách y tế Hoa Kỳ theo dõi diễn biến tình hình và bắt đầu nghiên cứu loại vaccine phòng bệnh này. Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng đã nhanh chóng ra lệnh minh bạch thông tin về dịch bệnh. Trước đây, vào năm 2003, Bắc Kinh bị tố cáo đã ém nhẹm dịch bệnh SARS trong nhiều tuần. Ngày thứ sáu tuần trước, buôn bán gia cầm bị cấm và các cuộc giết hàng loạt diễn ra tại các thành phố thuộc bờ đông nhằm ngăn chặn sự lây lan. Về phần mình, Tổ chức Quốc tế Thế giới WHO đảm bảo chưa tìm thấy trường hợp nhiễm bệnh nào lây từ người sang người. Do đó, người ta loại trừ khả năng phát thành đại dịch. Người ta vẫn còn nhớ như in những thiệt hại đáng kể mà đại dịch SARS gây ra trên lĩnh vực kinh tế hồi năm 2003. Ngành hàng không là thiệt hại nặng nhất. Theo thông tin từ các hãng hàng không châu Á và châu Âu thông báo, tỷ lệ các chuyến bay giảm mạnh. Tại Paris, hoạt động của Air France KLM giảm hơn 6%. British Airways, Iberia và Lufthansa cũng lần lượt giảm 6,3% và 4,3%. Thậm chí hai hãng giá rẻ là EasyJet và Ryanair không bay đi châu Á, nhưng hoạt động cũng giảm đi 4% và 3%. Tại Trung Quốc, hãng hàng không hàng đầu là China Air cũng sụt giảm 12% hoạt động thương mại. Tuy nhiên, ngoại trừ các biện pháp vẫn thường dùng để kiểm tra hành khách tại sân bay, người ta vẫn chưa đưa ra các hạn chế nào về giao thông, cũng như chưa có một tác động nào về giao thông, hàng không và đặt vé. Air France nhận định rằng, chúng tôi đang trong thế chuẩn bị, nhưng chúng tôi chưa đưa ra một biện pháp nào đặc biệt khi mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới chưa xếp loại dịch bệnh này thành đại dịch. Còn tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán cũng chịu tác động rõ rệt của bệnh cúm gia cầm. Ví dụ như thị trường chứng khoán Thượng Hải đã đóng cửa vào thứ Sáu vừa qua. Chỉ số chứng khoán của Hồng Kông cũng giảm 2,73%. Các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn khi đợi xem kết quả đăng con số thất nghiệp tại Mỹ. Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một số biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, như đặt máy camera đo nhiệt độ người tại các sân bay, đeo khẩu trang, đóng cửa một số trường học, cho một số người nghỉ làm hay cách ly một số vùng phát bệnh với phần còn lại của đất nước.
Vẫn trong dòng thời sự tại Trung Quốc, một địa chính trị trên nhật báo độc lập Le Monde có bài viết khá hấp dẫn về khu ổ chuột dưới lòng đất tại thủ đô Bắc Kinh. Gần nửa triệu di cư lao động vì quá nghèo không đủ tiền thuê nhà phải sống dưới lòng đất trong những căn hộ được xây từ thời Mao Trạch Đông nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Liên Xô cũ.
Đây là một dấu tích của một cuộc chiến chưa hề xảy ra giữa Trung Quốc và Liên Xô. Vào năm 1969, hai nước đồng minh cộng sản bỗng nhiên trở thành đối thủ và sắp lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Các cuộc đụng độ vùng biên giới gia tăng. Bắc Kinh đề phòng trường hợp xấu nhất là bị tấn công bằng hạt nhân. Do đó, Mao Trạch Đông đã cho xây dựng một thành phố dưới lòng đất nhằm làm nơi lánh nạn cho người dân khi chiến tranh xảy ra. Công trình này được xây dựng trong khoảng chục năm. Người ta còn dự trù xây dựng cả rạp chiếu phim cũng như tiệm cắt tóc dưới lòng đất, nhưng công trình này chưa bao giờ được sử dụng. Cho đến những năm 1990, người ta còn có thể tham quan một phần công trình này. Những năm gần đây, thành phố ngầm này được dùng làm nơi cư trú cho các công nhân di cư, thường là thành phần trẻ và đến từ các tỉnh lẻ. Số lượng này chiếm 1/3 trong 20 triệu dân tại Bắc Kinh. Do giá cả bất động sản đắt đỏ, họ buộc phải thuê dưới lòng đất. Người ta gọi những người sống ở đây là tổ chuột. Thành phần này đa số làm các nghề như nhân viên phục vụ, thợ cắt tóc, bảo vệ hay đầu bếp. Họ trả tiền nhà với giá thấp hơn 700 nhân dân tệ, tương đương 88 euro với một phòng 8 mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường. Phòng tắm và nhà vệ sinh thì dùng chung. Thế nhưng, đối với họ thì không có sự khác biệt nào mấy với những người sống trên mặt đất. Khác biệt duy nhất là họ không thấy mặt trời. Chính quyền địa phương muốn chấm dứt việc cho thuê các căn hộ dưới lòng đất. Từ năm 2010, chính quyền chính thức không ký các hợp đồng thuê mới. Thành phố dự định đóng cửa hết các căn hộ này từ nay đến cuối năm vì cho đây là khu độc hại, dơ bẩn và hỗn độn. Thế thì người dân trọ tại đây sẽ đi về đâu?
Trở lại với thời sự Pháp, vụ cựu Bộ trưởng Ngân sách Jérôme Cahuzac đã đánh một hồi chuông cảnh báo buộc chính quyền Pháp siết chặt hơn nữa các vụ trốn thuế. Trong một kinh tế, báo cánh hữu Le Figaro cho biết Bộ trưởng Kinh tế Pháp Moscovici hứa hẹn sẽ tăng cường các biện pháp chống trốn thuế tại châu Âu. Ông muốn tự động hóa trao đổi các thông tin ngân hàng giữa các quốc gia thành viên, nhưng xem ra rất khó do các nước phải đồng thuận về quy định thuế.
Hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp thông báo sẽ đề nghị các đồng nhiệm của mình tại châu Âu đưa ra các biện pháp nhằm chống gian lận thuế. Pháp sẽ cùng với Đức đưa ra giải pháp chung nhằm tiến xa hơn trong vấn đề chống nạn rửa tiền. Liên quan đến vụ Cahuzac, Bộ trưởng Moscovici khẳng định rằng đã làm những gì có thể và những gì phải làm, và ông không hề biết tài khoản ngầm của ông bạn đồng nhiệm tại Thụy Sĩ và Singapore. Pháp không phải là quốc gia duy nhất hứa hẹn các nỗ lực nhằm chống thất thoát thuế. Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp cũng vậy, lần lượt phải trả giá vì người dân mất lòng tin và phẫn nộ trước nạn trốn thuế của các quan chức to, trong khi dân chúng phải chịu cảnh thắt lưng buộc bụng hà khắc. Phải đợi cho đến cuối năm 2010 để thuyết phục 27 quốc gia thành viên đồng ý tự động trao đổi thông tin về các quyết định pháp lý nhằm chống nạn trốn thuế. Sau một loạt các scandal tại ngân hàng Thụy Sĩ, giờ đây Luxembourg đã sẵn sàng nới lỏng các bí mật ngân hàng và dọa sẽ đóng một số tài khoản bí mật của người Đức. Giả như một số quốc gia vẫn lưỡng lự chưa nhất trí trong trường hợp này, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, viết tắt là BCE, dự định vào năm tới có thể kiểm tra các tài khoản của hơn 6.000 ngân hàng thuộc khu vực đồng euro.
Vào lúc báo chí vẫn chưa hết xôn xao về vụ Cahuzac, thì giờ đây trang thông tin Mediapart lại tiết lộ thêm một vụ liên quan đến Ngoại trưởng Laurent Fabius. Báo Liberation hé mở vụ việc này qua một bài với tựa đề "Khả năng có thể xảy ra thêm vụ Fabius làm tê liệt điện Élysée".
Vào lúc mà báo chí Thụy Sĩ đăng các thông tin mới về Jérôme Cahuzac, thì lại có nguy cơ xảy ra một vụ scandal thứ hai liên quan đến Ngoại trưởng Fabius. Vậy thì Tổng thống Hollande sẽ làm gì trước cuộc khủng hoảng này? Từ hôm thứ Năm vừa qua, một kịch bản đen tối bao trùm các bộ. Mediapart đã nắm giữ trong tay các bằng chứng chứng tỏ Bộ trưởng Fabius có một hay nhiều tài khoản tại Thụy Sĩ. Và ông S.V. Plenen, người đồng sáng lập trang Mediapart, hô hào sắp sửa hé mở thêm vụ scandal. Đây không còn là một vụ việc bình thường, mà tiềm năng là một quả bom chính trị. Tất cả mọi người cùng tính chung một bài toán. Nếu thật sự ông Fabius có tài khoản tại Thụy Sĩ, thì cả chính phủ sụp đổ. Xì xào, bàn tán bắt đầu lan trên các mạng xã hội. Luật sư của ông Fabius cho hay ông phủ nhận tất cả lời đồn đãi trên và bảo đảm rằng không hề có tài khoản tại Thụy Sĩ hay bất cứ thiên đường trốn thuế nào.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài "Góp ý Hiến pháp Việt Nam qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài". Thanh Phương phỏng vấn ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London và những khuyến cáo của Tổ chức Bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh Quốc mang tên Điều 19. Jonathan London là một nhà xã hội học chuyên về phát triển so sánh các vấn đề an sinh xã hội. Hiện ông giảng dạy tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Châu Á, Đại học Hồng Kông và cũng là thành viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của đại học này. Ông đã nghiên cứu về Việt Nam từ 20 năm qua, đã tham gia các công trình nghiên cứu của những tổ chức Việt Nam và quốc tế và đã từng sống, làm việc ở Việt Nam trong nhiều năm, cho nên nói tiếng Việt như là người Việt chính gốc. Trên trang mạng New Mandela chuyên về thông tin Đông Nam Á ngày 18 tháng 3 vừa qua, giáo sư London đã đăng một bài viết nhan đề "Impatience in Vietnam", nỗi sốt ruột ở Việt Nam, đưa ra một số nhận xét của ông về phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam. Với tình cảm chân thành dành cho Việt Nam, giáo sư Jonathan London đã nhận trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt với RFI về vấn đề sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam. Xin kính chào ông Jonathan London. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, qua quan sát phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam hiện nay, ông có nhận xét như thế nào? Phải chăng là chính quyền Việt Nam hiện nay đang mất sự kiểm soát trên vấn đề góp ý hiến pháp à?
Vâng, xin cảm ơn anh. Thì đánh giá liệu chính quyền Việt Nam đã mất sự kiểm soát trên tiến trình đóng góp ý kiến hiến pháp là một vấn đề hết sức tế nhị. Nhưng tôi có thể khẳng định là chắc chắn là họ đã mất sự kiểm soát về vấn đề góp ý hiến pháp rồi. Và ai mà không chấp nhận điều đó thì rõ ràng là không nói thật. Câu hỏi đặt ra là họ đã mất kiểm soát đến mức độ nào và họ có thể khôi phục sự kiểm soát này như thế nào, cũng như điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến tình hình chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới. Khó đánh giá điều này vì việc góp ý hiến pháp đang diễn ra trên nhiều quy mô khác nhau ở Việt Nam. Hiện giờ nhà nước đang áp dụng các biện pháp như yêu cầu người dân để cam kết ủng hộ hiến pháp sửa đổi. Nhưng trong khi đó thì có hiện trạng là rất nhiều người Việt Nam kiến nghị tuyên bố đổi dân chủ tự do. Tóm lại thì nhà nước Việt Nam đã mất sự kiểm soát nhưng chưa biết đến mức độ nào và chưa rõ là nó sẽ ảnh hưởng đến nền chính trị của Việt Nam như thế nào trong thời gian tới.
Vâng, thế thì theo ông, liệu cái phong trào đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp lần này có sẽ dẫn đến dân chủ hóa phần nào chế độ chính trị ở Việt Nam hay không ạ?
Vâng, thì tôi có thể trả lời câu hỏi này nhiều cách khác nhau. Trên một mức độ nào đó, chẳng hạn hiện nay hiến pháp Việt Nam có nói là có tự do về ngôn luận, có tự do về báo chí, có quyền được tự do thông tin, tự do hội họp, lập hội vân vân và vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì ai cũng biết là những tự do này ở Việt Nam thì bị rất là hạn hẹp. Phong trào mà đòi hỏi thay các hiến pháp của Việt Nam thật sự đã mở rộng phạm vi tranh luận về chính trị ở Việt Nam, cũng đã gặp phần về vấn đề mở rộng tự do ngôn luận ở Việt Nam, và trên mạng thì cũng có mở rộng tự do báo chí vân vân.
Tức là nó góp phần nó mở rộng ít ra là trên mạng, nhưng mà mặc dù trên báo chí chính thức thì chưa có.
À đúng rồi, nhưng mà mình thấy thì thay đổi này thì cũng rất là đáng kể, không nhỏ đâu. Bởi vì từ lâu đến nay thì chưa bao giờ thấy những tranh luận chính trị như thế này ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù thì chúng ta chưa biết kết quả của phong trào đòi hỏi cải cách hiến pháp sẽ là như thế nào. Mình có thể khẳng định là phong trào này đã mở rộng phạm vi tranh luận về chính trị ở Việt Nam rồi rất rõ ràng. Chẳng hạn, ai cũng biết là Việt Nam thì vấn đề tự do ngôn luận bị hàm hẹp rất là mạnh. Nhưng trong phong trào đòi hỏi cải cách hiến pháp Việt Nam thì có một tranh luận thật sự sôi nổi. Hiện nay ở Việt Nam thì đã có một số người đưa ý kiến là hiến pháp phải như thế này mới được. Nhưng mà cách duy nhất để xem là đề nghị của họ có số ủng hộ của dân chúng là chỉ có một cách duy nhất để xem là mình phải hỏi chính người dân để họ có thể thực hiện được quyền phủ quyết hiến pháp của họ.
Thưa ông Jonathan London, trong việc sửa đổi hiến pháp thì ngoài việc bảo vệ điều 4 về độc quyền lãnh đạo của đảng, chế độ Hà Nội vẫn dứt khoát chống lại việc phi chính trị hóa quân đội. Thế thì ông có suy nghĩ như thế nào về lập trường này của chính quyền Việt Nam?
Vâng, thì trả lời câu hỏi này tôi thấy là rất là đơn giản. Bởi vì nước nào thì quân đội cũng vẫn là một loại bảo hiểm cho sự tồn tại của mỗi một chế độ, bảo đảm cho hiến pháp được tôn trọng. Ở các nước dân chủ thì cũng thế thôi. Chỉ có một sự khác biệt là các nước dân chủ, người dân thật sự là có quyền để chọn chính phủ của mình một cách thường xuyên và hiến pháp cũng bảo đảm điều đó. Quân đội ở những nước dân chủ thì không phải là một công cụ để bảo vệ quyền của bất cứ đảng phái nào.
Nói về cái tác động của phong trào góp ý hiến pháp này thì đây là một cái phong trào đòi hỏi dân chủ tự do của người dân. Nhưng mà điều này có thể trước mắt chưa đe dọa đến sự tồn tại của chế độ. Phải chăng là cái nguy cơ trước mắt đối với chế độ này đó là khủng hoảng kinh tế, tức là những khó khăn kinh tế mà Việt Nam đang gặp phải?
Vâng. Tôi nghĩ là hai vấn đề này thì lồng ghép với nhau. Từ thời kỳ Lê Duẩn và trước đó nữa, thì nền nói Việt Nam, kể cả những nội trong bộ máy của nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đều mong muốn một hiến pháp và một xã hội khơi mở hơn. Đọc tác phẩm Bên Thắng Cuộc của Huy Đức thì chúng ta thấy điều đó rất rõ. Nhưng trên thế giới thì có nhiều người nhận xét là nếu mà có sự tăng trưởng kinh tế thì chẳng có vấn đề nào về chính trị. Vì những người lãnh đạo của một nước mà có tăng trưởng kinh tế thì lại có thiên đáng về thành quả, tức là cái performance legitimacy. Ở Việt Nam qua khoảng 2 thập kỷ, nhờ đã có tăng trưởng kinh tế cao cho nên đã giải tỏa được những áp lực về những bất cập chính trị. Nhưng trong những năm gần đây thì Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, trong đó có tác động khủng hoảng kinh tế thế giới và cũng có những vấn đề trong nước có tác động mạnh đến cái performance legitimacy của chế độ ở Việt Nam, mà cũng có tác động xấu đến an sinh xã hội của Việt Nam. Theo nhận thức của nhiều người, kể cả những người mà trong bộ máy nhà nước, thì một phần đáng kể của những vấn đề kinh tế Việt Nam hiện nay là do quản lý quá kém, do hành vi của một số người lãnh đạo của một số cơ quan lãnh đạo của công ty, kể cả lãnh đạo của nhà nước. Họ cũng đề cập đến những vấn đề về tham nhũng, về thiếu minh bạch, về vấn đề thiếu trách nhiệm tài chính, vân vân. Trong bối cảnh bức xúc này, mình khi có câu hỏi để góp ý hiến pháp thì nội dung rất khó im lặng. Bước đầu là nhóm B2 học giả giành tiếng đã đứng lên, và tiếp theo là hàng ngàn người ủng hộ họ, và sau đó là đóng góp của Nguyễn Đa Kiên đã có tác động bùng nổ. Ai cũng biết là Việt Nam có tiềm năng rất to lớn, và vấn đề không phải là cá nhân lãnh đạo này hoặc là lãnh đạo kia. Vấn đề chính là những thể chế của Việt Nam thì hiện nay không đáp ứng được yêu cầu của đất nước Việt Nam. Vấn đề là nên khai thác thể chế của Việt Nam như thế nào. Và đây là sự tranh luận mà Việt Nam vừa bước vào do quá trình góp ý hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức mà có lịch sử rất là lâu dài, tự hào về truyền thống của mình. Và hiện nay thì đảng phải chọn hai con đường đi. Một là giữ nguyên tình trạng hiện nay, và hai là chấp nhận khai thác sâu rộng. Một người đã quan sát xã hội Việt Nam qua hai thập kỷ thì cái đoạn mà Việt Nam đang qua hiện nay rất là thú vị và rất đáng kể về lịch sử của đất nước Việt Nam. Thì chẳng có ai biết là kết quả sẽ ra sao, nhưng chắc chắn là Việt Nam trong những tháng vừa qua thì đã có một số sự thay đổi rất lớn.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Jonathan London rất nhiều đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, đưa ra một số nhận xét liên quan đến phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp Việt Nam hiện nay.
Vâng, tôi xin cảm ơn RFI.
Là một tổ chức của Anh Quốc chuyên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận trên thế giới, tổ chức Điều 19 cũng rất quan tâm đến vấn đề góp ý hiến pháp của Việt Nam. Tổ chức này lấy tên từ Điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Điều này ghi rõ, mọi người có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm quyền tự do duy trì quan điểm mà không bị can thiệp vào và quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá thông tin, tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, tổ chức Điều 19 đã đăng trên mạng một bài với nhận định chung rằng những điểm được đề nghị cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 không đủ để bảo vệ các quyền căn bản của con người, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và thông tin. Tổ chức Điều 19 hoan nghênh sáng kiến của Quốc hội Việt Nam sửa đổi hiến pháp và phổ biến rộng rãi bản dự thảo sửa đổi hiến pháp để lấy ý kiến nhân dân. Tổ chức này xem đây là cơ hội để họ đóng góp những phân tích về sửa đổi hiến pháp Việt Nam và hy vọng đây sẽ là cách để giúp chính phủ Việt Nam hiểu rõ hơn những nghĩa vụ của nước này chiếu theo luật quốc tế về nhân quyền. Trước hết, tổ chức Điều 19 nêu lên một số điểm mà họ cho là tích cực trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là lời mở đầu khẳng định sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người, phát huy dân chủ, một chính phủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chương 2 cũng khẳng định là quyền con người, quyền công dân được nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng theo tổ chức Điều 19, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp của Việt Nam đã không nêu rõ quy chế pháp lý của các công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn, và Việt Nam có nghĩa vụ phải thi hành thông qua luật quốc gia. Điều 19 nhắc lại là Việt Nam là nước thành viên Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự, Công ước bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin. Theo nhận định của tổ chức Điều 19, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 chỉ bảo vệ rất hạn chế các quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin, vì Điều 26 của bản dự thảo viết, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội biểu tình theo quy định của pháp luật. Tổ chức Điều 19 sợ rằng có quá nhiều quyền được nêu lên trong một điều khoản, cho nên họ đề nghị phải tách việc bảo vệ các quyền đó ra thành từng phần riêng. Tổ chức Điều 19 đề nghị là mỗi quyền tự do nói trên phải được bảo đảm cho tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc. Họ cũng cho rằng quyền tự do bày tỏ chính kiến phải được bảo vệ mà không có sự hạn chế nào. Mặt khác, quyền tự do ngôn luận phải bao gồm quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá thông tin. Tổ chức Điều 19 cũng đề nghị là quyền tự do báo chí phải được định nghĩa một cách toàn diện hơn, tức là phải bao gồm việc bảo vệ tính độc lập và tự do của truyền thông, bảo đảm tính độc lập về biên tập, bảo vệ quyền của phóng viên, bảo mật nguồn thông tin, bảo đảm tính độc lập và đa nguyên của hệ thống phát thanh truyền hình. Cũng theo tổ chức Điều 19, quyền tự do lập hội phải bao gồm quyền thành lập các công đoàn độc lập. Tổ chức Điều 19 cũng nhận thấy là trong dự thảo hiến pháp có quá nhiều hạn chế đối với toàn bộ các quyền được nêu lên trong chương 2, và như vậy là không đúng với tiêu chuẩn quốc tế. Chẳng hạn như Điều 15 ghi rằng quyền con người, quyền công dân có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng. Điều 16 lại ghi thêm, không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Theo Tổ chức Điều 19, khái niệm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác là quá mơ hồ và không tương hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Trong phần kết luận, Tổ chức Điều 19 nhấn mạnh rằng sửa đổi hiến pháp Việt Nam phải là cơ hội để củng cố các quyền căn bản của con người hơn là dịp để hạn chế những quyền đó. Cho nên, tổ chức này kêu gọi Quốc hội Việt Nam xem xét các khuyến cáo của họ để bảo đảm cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do ngôn luận và thông tin.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu của Trọng Thành với đề tài các vi khuẩn trên bầu trời có thể tác động đến khí hậu.
Cuộc sống muôn màu.
Vào cuối tháng trước, các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một nghiên cứu về tầng khí quyển đối lưu ở độ cao giữa 6 cây số và 10 cây số so với mặt đất, cho thấy sự tồn tại của các loài vi khuẩn ở khu vực này có thể có tác động đến thời tiết và biến đổi khí hậu. Giáo sư Costa Constantinidis thuộc Viện Công nghệ Georgia miền Đông Nam Hoa Kỳ, một trong các tác giả chính của nghiên cứu kể trên, cho biết ông đã hết sức bất ngờ khi phát hiện ra một số lượng rất lớn các loài vi khuẩn ở tầng khí quyển này, vốn bình thường là một môi trường rất khó sống đối với các loài sinh vật. Một số vi khuẩn trong các loài được tìm thấy có khả năng hấp thụ được các phân tử có chứa carbon có mặt khắp nơi trong bầu khí quyển, chủ yếu đến từ khí thải CO2 do các hoạt động của con người, nhân tố chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính. Những sinh vật siêu nhỏ này đã được phát hiện trong các mẫu không khí mà NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, thu được trong một chương trình nghiên cứu về khối lượng không khí ở các tầng khí quyển khác nhau và mối quan hệ giữa không khí với các cơn bão nhiệt đới. Nhờ các kỹ thuật đọc mã di truyền, các nhà nghiên cứu đã xác định được và ước lượng được số lượng của các vi khuẩn trong các khối không khí được thẩm định. Nghiên cứu kể trên cho thấy các sinh vật siêu nhỏ này trung bình chiếm khoảng 20% tổng trọng lượng của các phân tử thu được từ các mẫu không khí. Số lượng của các chủng loại vi khuẩn là 17, gấp 10 lần so với chủng mốc được tìm thấy. Cũng theo giáo sư Costa Constantinidis, có khá nhiều loại vi khuẩn tại tầng khí quyển đối lưu, tuy nhiên không phải loại nào cũng có khả năng sống sót được ở phần cao nhất của tầng đối lưu. Nghiên cứu kể trên đã được công bố trên trang mạng của Proceedings of the National Academy of Science, cơ quan ngôn luận chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Một trong các ý nghĩa của sự phát hiện này là chỉ ra rằng các vi khuẩn có thể có một vai trò trong quá trình hình thành băng tuyết trong các đám mây và do đó có tác động đến thời tiết và khí hậu. Bên cạnh đó, việc di chuyển của vi khuẩn nhờ gió xuyên qua các khoảng cách lớn có thể sẽ được tính đến trong các nghiên cứu về sự lan truyền của các căn bệnh lây nhiễm giữa các sinh vật. Các mẫu không khí trong nghiên cứu kể trên chủ yếu thu được tại vùng vịnh Caribe và một số vùng thuộc Đại Tây Dương trong và sau hai trận bão Erk và Kak năm 2010. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn còn chưa biết được liệu các vi khuẩn nói trên sống ổn định tại tầng khí quyển này nhờ vào việc bám vào các phân tử carbon treo lơ lửng hay chúng chỉ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bị gió cuốn lên từ bề mặt hành tinh.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài nguy cơ vỡ bong bóng địa ốc của Trung Quốc ngày càng cận kề. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Tous les jours, RFI vous informe en 13 langues.
Говорит Париж. На вашей волне международное французское радио РФИ. В
Париже.
Good morning and welcome to this program of news and analysis.
Radio France International. São 8 horas da manhã em Paris, 6 horas.
Вы正在收听的是 RFI 法国国际广播电台.
RFI.
RFI.
Et l'info devient mondiale.
Et l'info devient mondiale.